quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 106 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 25, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18, chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nói đến việc không thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt trong đời sống con dân Chúa. Qua đó, giúp mọi tín hữu nhìn thấy thực trạng ngày nay khi ma quỷ vẫn đang lừa dối bằng cách đưa ra những giáo thuyết về sự dung hòa niềm tin. Đó có thể là chủ trương tuân giữ thêm những việc làm hay hình thức luật lệ truyền thống nào đó bên cạnh việc nương dựa đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thoạt đầu, sự dẫn dụ đó có thể là những điều đơn giản, có vẻ như vô hại, nhưng một khi thỏa hiệp với nó, thì con dân Chúa đã bắt đầu đặt bước chân đầu tiên xa khỏi chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tiếp tục trình bày lý do vì sao tín hữu Galati cần phải dứt khoát từ chối sự dẫn dụ của giáo sư giả về xu hướng dung hòa giữa Thánh Linh và dục vọng xác thịt. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định trong câu 17 rằng, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Như vậy, rõ ràng sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết lý do, đó là bởi vì những điều ưa muốn của xác thịt và những ưa muốn của Thánh Linh là hoàn toàn khác nhau và trái ngược nhau. Sự ưa muốn của xác thịt hướng con người mỗi ngày lún sâu vào trong tội lỗi, xa cách Đức Chúa Trời. Còn sự ưa muốn của Thánh Linh nhằm biến đổi để con người trở nên thánh sạch và đến gần Đức Chúa Trời. Hai bên trái nhau dường ấy, cho nên không thể tồn tại song song cả hai xu hướng trong cùng một đời sống của con dân Chúa được. Thứ nhất, xác thịt có những điều ưa muốn của xác thịt. Sự ưa muốn của xác thịt đó chính là những dục vọng hay ước muốn của con người tội lỗi. Lời Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết thực trạng của nhân loại, không ai là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, dục vọng xác thịt trong con người tội lỗi luôn có xu hướng phạm tội theo chiều hướng gia tăng mãi. Roma chương 3 câu 23 và chương 6 câu 23 cho biết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tội lỗi đã khiến con người không còn được thánh sạch để ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết. Cho nên khi ở trong màn đêm tội lỗi, con người sẽ càng lún sâu theo sự xui khiến của nó, cho đến khi tiến gần đến hậu quả là sự chết. Nhìn ra thế giới xung quanh, chúng ta dễ dàng hình dung được thực trạng này khi con người không chịu nhận biết Chúa cho cuộc đời mình thì vẫn cứ mãi mê trong tội lỗi. Mỗi ngày, mức độ phạm tội cứ gia tăng cách đáng sợ. Những hình thức phạm tội mới cứ luôn xuất hiện cùng với mức độ khủng khiếp và tinh vi hơn mỗi ngày. Nếu như những điều mà trước đây chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người hay chỉ bắt gặp được qua phim ảnh, thì ngày nay nó lại càng diễn ra hàng ngày và ở khắp nơi trên thế giới. Đây chính là những biểu hiện rõ nét cho hậu quả của việc sống tự do, nuông chiều theo dục vọng của con người tội lỗi. Tất cả mọi điều đó dẫn con người đến sự chết. Sự chết ở đời này chính là khi tâm linh con người bị phân rẽ với Đức Chúa Trời thánh khiết, ở trong tình trạng mù lòa thuộc linh, vì không còn nhận biết lẽ thật cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chính nan đề trong tâm linh đó khiến con người trở nên nô lệ cho tội lỗi, sống trong tội lỗi và phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi đó ngay khi còn đang sống trên thế gian này. Tuy nhiên, không dừng ở lại đó mà giá trả cuối cùng cho tội lỗi chính là sự chết tâm linh ở đời sau, khi con người phải gánh chịu khổ hình đời đời nơi hỏa ngục. Thứ hai, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Đức Chúa Trời dựng nên loài người vốn là tốt đẹp, đời sống tâm linh thánh sạch, được sự hiện diện và dẫn dắt bởi thần của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, để có được mối tương giao mật thiết với Ngài. Thế nhưng, từ khi tội lỗi xen lẫn vào trong tâm linh của tổ phụ loài người, tâm linh bèn trở nên ô uế, bị ngăn cách khỏi mối tương giao với Chúa, nên tội ác bắt đầu tràn lan vào trong mọi thế hệ loài người trên thế gian này cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời không từ bỏ nhân loại, cho nên Ngài đã chuẩn bị phương án cứu rỗi. Ngài thiết lập lại thế giới mới sau trận đại hồng thủy trong đời Noe. Thế nhưng, tội ác vẫn không dừng lại ở đó mà mỗi lúc lại càng gia tăng. Đến nỗi Đức Chúa Trời phán rằng, thần của Ngài sẽ không còn luôn luôn ở trong loài người nữa, trong điều lầm lạc. Loài người chỉ xu hướng theo xác thịt mà thôi. Sáng Thế Ký chương 6, câu 3, chép. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc. Loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Thần của Đức Chúa Trời sẽ trở lại trong loài người khi vấn đề tội lỗi được giải quyết, và điều đó đã được hoàn tất trong chương trình cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ đó, hễ ai bởi đức tin mà tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì được Đức Chúa Trời xưng là công chính mà trở nên con cái Ngài, được phục hòa lại mối tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết, được nhận lãnh Đức Thánh Linh như điều mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trước đó trong Ga-la-ti chương 5 câu 5. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Đức Thánh Linh sẽ thực hiện mục đích biến đổi đời sống con người, mỗi ngày trở nên thánh khiết như lúc đầu sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Ngài làm công tác đó qua sự dạy dỗ lẽ thật, giúp cho tín hữu hiểu được lời Kinh Thánh, dẫn dắt tín hữu mỗi ngày bước theo đường lối thánh của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng rằng xác thịt chỉ đưa con người lún sâu trong tội lỗi và càng ngày càng xa cách tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, và hậu quả là tiến gần đến sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Còn Thánh Linh thì biến đổi và dẫn dắt con người mỗi ngày trở nên thánh sạch và đến gần với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chính vì sự khác biệt đó, cho nên sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu tại Ga-la-ti hoàn toàn không thể có sự dung hòa giữa xác thịt và thánh linh trong cùng đời sống của mình. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh. Thánh linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Bài học áp dụng: tạ ơn Chúa Cứu Thế Giêsu vì trong ân điển cứu rỗi của Ngài mà ngày hôm nay chúng ta trở nên những người hưởng được địa vị thánh, làm con Đức Chúa Trời. Thần của Ngài là Đức Thánh Linh đã vui lòng hiện diện vào trong đời sống con dân Chúa để mỗi ngày dẫn dắt và biến đổi chúng ta trở nên người mới, xứng đáng trong địa vị cao trọng đó. Xin Chúa giúp cho mỗi con dân Chúa luôn trân quý đặc ân này để luôn quyết tâm sống thuận phục theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Có như vậy mới có thể kinh nghiệm được phước hạnh thiêng liêng tuôn trào khi ở trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Tuy chúng ta đang ở trong quá trình được biến đổi dần mỗi ngày để trở nên thánh khiết, ma quỷ vẫn dùng đủ mọi cách để khơi dậy trong đời sống mỗi người lòng ham muốn của xác thịt. Dù rằng sự lôi kéo đó có thể ở dưới những hình thức khác nhau, đôi khi là những dục vọng xác thịt tầm thường, là những ưa thích của bản ngã tội lỗi trong đời sống cũ. Đôi khi ẩn dưới những hình thức có vẻ thiêng liêng cao trọng, nhằm kéo con người quay trở lại với việc nương dựa đức tin trên sự cố gắng của việc lành và công đức. Dù ở dưới hình thức nào thì mỗi tín hữu cần nhận biết rằng xác thịt chỉ xu hướng con người đi đến chỗ xa dần với ân điển cứu rỗi và tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi cớ đó, chúng ta cần phải dứt khoát ngay trước cám dỗ về sự thỏa hiệp hay dung hòa giữa xác thịt và thánh linh ở trong đời sống. Không chần chừ cũng không tò mò ném thử, luôn nhận biết mình yếu đuối để có thể nhờ thánh linh mà bước đi theo thánh linh từng ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 107 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chim con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kia Giêsu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương. Tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền. Ngợi danh Giêsu hiển vinh, chiến con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Chúa.